Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là bạn hiểu rõ chữ duyên thì bạn sẽ rất tự tại. Thế gian chúng ta gọi là duyên nợ mà. Hả? Gặp nhau là duyên nợ. Đến với nhau là duyên. À, cứ nói thế. Nhưng thật sự chúng ta không thật hiểu. Nếu như chúng ta thật hiểu thì chúng ta sẽ thật tự tại. Còn như chúng ta chưa tự tại vì chúng ta chưa thật hiểu. Thí dụ như bây giờ chúng ta có nhiều đồ quá, đồ ăn dư ra, quần áo dư ra, chúng ta đi khắp nơi hỏi có ai cần không, có ai cần không để tôi cho. Cái đó không phải là tùy duyên mà là phan duyên. Cái đó là cưỡng cầu phan duyên chứ không phải là tùy duyên. Chỉ cần người ta nói tôi đâu cần đâu mà đem đi hỏi để kiếm tôi cho thì tự nhiên mình cảm thấy phiền. Cho nên người có thể nói một cái chữ tùy duyên, dùng rất nhiều cái chữ tùy duyên, nhưng thật ra hiểu được cái chữ này để làm được cho nó thì rất là ít. Hòa thượng nói việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Vậy thì không có việc tốt thì sao? Vậy thì không làm. Không có việc thì ta mới càng tự tại. Mà không có việc thì mình lại sanh tâm phiền não thì đâu phải là tùy duyên. Người xưa người ta việc tốt không bằng không việc gì. Gia đình của cư sĩ bàn tới thanh, bàn tới thăng thì tôi quên. Ông đem hết tiền của chất xuống cái thuyền, đục cái lỗ, ra giữa sông đục lỗ, chìm xuống, mất hết. Đi đang giúp cỏ để sống. Người ta nói, đáng lẽ ra ông không dùng, thì thôi ông đem cho người khác, để chi mà làm chi mà cho nó. Cho nó uống vậy. Ông nói việc tốt không bằng không việc gì. Đó cũng là một sự thể hiện cho chúng ta thấy. Không phải ta đang làm việc tốt, mà ta đang nhiều chuyện. Chứ không phải là ta đang làm việc tốt, ta đang nhiều chuyện. Cho nên nhiều, do nhiều chuyện, thành thì hoan nghỉ, mà không thành thì không hoan nghỉ, không vui. Cho nên người xưa, đó là một sự khải thị cho chúng ta. Việc tốt không bằng không việc gì. Khi ta làm việc tốt mà ta dính cái thị phi nhân ngã vào đó, dính cái danh của ta, ta làm được tốt, ta làm được cái việc này là có xuất sắc, có nét gì đó. Ta làm tốt như vậy, xã hội sẽ ghi danh ta, đồng đội sẽ ghi danh ta, mọi người sẽ biết đến ta. Đó là năng lực của ta. Vậy thì cái ta nói như nói theo, nó đã buộc chặt mình rồi, nó buộc chết mình rồi. Cho nên người xưa thôi, việc tốt không bằng không việc gì. Không việc gì đây là gì? Trong tâm nó không dính mắc việc gì. Để trong tâm nó dính, còn nó còn dính vào việc tốt thì đã xong rồi, đã háo danh, gơi vào danh vọng, đã tâm nó đã gơi vào tài sắc danh lợi. Mà mình thấy thế gian này khổ nhất là gì? Tài sắc danh lợi. Cho nên Hòa Thượng nói, chỉ cần họ hiểu rõ cái duyên này thì bạn sẽ rất tự tại. Mình tưởng chừng như mình đã hiểu, nhưng mà thật sự chúng ta không hiểu. Nói vậy thôi chứ thật sự không hiểu. Đôi khi chúng ta sống với lời giáo huấn của Phật, Bồ Tát, của Thánh Hiền, ta chừng chừng ta hiểu lắm, nhưng ta làm sai hết. Rơi vào cái sự phân biệt chấp trước của ta, ta vận công đi cái lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, ta bóp méo đi lời giáo huấn của Thánh Hiền, cuối cùng ta làm ra sai trái. Thật ra người phải có trí tuệ, có hơi gọi là trí tuệ, xe xe có một chút trí tuệ thì mới nhìn thấy được cái chữ duyên này. Khi người ta hỏi mình, thí dụ bây giờ người ta hỏi mình một cái việc gì đó, mà nghe một cái việc đó, người ta cái tâm thái, cái tâm cảnh người ta, cái cường độ hướng về cái cảnh đó, làm hay không làm, thì mình phải nghe, mình biết rằng mình biết là họ đã muốn làm rồi thì được. Còn mình nghe cái cường độ mình biết là họ không muốn làm rồi thì mình nói cũng được. Cái đó mình mới là tùy duyên đó. Chứ còn mình nói nào họ muốn làm, mình nói không được, cái này không được, thế là mình đã cản trở cái muốn của họ rồi. Cho nên cái sự tùy duyên phải là những cái việc nó không có liên quan đến, rồi là ảnh hưởng lớn đến người khác, mà chỉ là bản thân họ thôi, thì họ tâm của họ muốn được thì ở được. Tâm của họ muốn thôi, không là mình ừ không. Nhưng mà cái đó nó không liên quan đến đại chúng, không liên quan đến người khác thì được, mình thuận theo họ. Chứ mình không thuận thì người ta sẽ phiền não. Nhưng thật ra nhiều khi mình nói là tùy duyên, duyên đến. Duyên đến thì nỗ lực, duyên không đến thì thôi. Tự tại, để tâm mình an tịnh. Mình làm việc khác. Như mấy ngày nay họ có người nói, họ mong chờ gặp mặt như là mong gặp nước uống. À, mình thấy gặp mặt cũng không giải quyết gì. Cái tình hình nó đang dịch bệnh thế này, cho nên không cần gặp. Mình nghe người ta nói, ồ, người ta mong muốn được gặp lắm. Mình nói, ơ, mong muốn thì phải gặp thôi. Nhưng mình biết rằng gặp thì cái sự việc đó nó cũng không giải quyết gì tốt hơn. Cho nên duyên đến thì xem cái duyên đó nó sẽ đến đâu. Duyên thuận, duyên để tốt thì đa phần là rất là ít lắm. Mà duyên để dẫn đến cái xấu thì sẽ rất nhiều. Tại vì sao vậy? Mọi người biết tại sao mà duyên xấu nhiều hơn là duyên tốt không? Phật Bồ Tát thì là duyên tốt không à? Còn chúng sanh như chúng ta, khởi tâm động niệm là vọng tưởng phân biệt chấp trước, đối phương cũng là vọng tưởng phân biệt chấp trước, xúm nhau lại thì một đám là duyên sao à, xấu không, làm sao duyên tốt à. Còn Phật Bồ Tát có thiền thì không có vọng tưởng, không có phân và không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên các ngài là tòa duyên tốt. Còn mình thì đây đang vọng tưởng phân biệt chấp trước dậy đầy, đối phương cũng vọng và tưởng phân biệt chấp trước dậy đầy, gặp nhau thì toàn là duyên ác. Đối phương thì muốn nhờ ưng, bây giờ mình cái trường này mà không có cái nhóm tốt, người tốt này thì mình tiêu luôn, thôi bây giờ phải nhờ họ đi, mình nhờ họ mình cũng chẳng tốn gì cả. À, khởi tâm là sai rồi. Nếu họ khởi tâm gì là sai rồi. Nếu như họ khởi tâm à, bao nhiêu đứa con này mà nếu không chúng không được dạy tốt thì chúng sẽ là không có lợi ích cho quốc gia, cho xã hội. Tương lai họ không, chúng không có những gia đình hạnh phúc, những dòng tộc tương lai của họ chúng sẽ không có được tốt hơn. Cho nên bây giờ mình phải tìm những người tốt để dạy cho chúng. Khác hoàn toàn, đúng không? Còn mình muốn làm, mình phải muốn làm cho nó tốt như thế này, tốt như thế kia, tốt như thế nọ, thì đã sai rồi. Mình đặt cái tâm mình muốn nhỏ giọng thì sai rồi. Phật dạy là gì? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Cứ dùng cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng mà làm gì thì không có sai. Nó rất đơn giản vậy, nhưng mà nó không đơn giản. Cho nên tại sao mà ở thế gian này nó gọi là, mình gọi thì mình nói thẳng luôn, ác duyên nhiều hơn là thiện duyên là vậy. Tại vì khởi tâm động niệm của phàm phu chúng ta là gì? vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đối phương gặp cũng là vọng tưởng phân biệt chấp trước, gặp nhau trở thành một đống phân biệt chấp trước. Còn Phật Bồ Tát không có. Chúng ta thấy cái chuông nó, cái chuông cái mỏ để đây, nó có kêu nói tôi muốn kêu quá, tôi kêu hay lắm mà sao không cho tôi kêu với nhau, có không? Không, nó nằm mấy năm nay nó chả kêu tiếng nào chứ, mà bộ mà nó rất là hay đó, kêu hay lắm đúng. Nhưng mà nói tôi ngứa miệng lắm rồi đó nha, tôi muốn kêu nó nha, tại sao không cho tôi kêu, có không? Không. Bây giờ muốn nó kêu không? Này kêu cho tôi kêu mày. Nghe không? Hay không? Hay lắm đấy. Bộ chung ngõ này, bộ chung ngõ nhà nghề đấy. Nhưng mà bao nhiêu năm rồi nó không kêu, không có rõ. Nó bao giờ nó nói tôi là tôi muốn kêu lắm rồi này, tôi ngứa miệng lắm rồi đây, tôi muốn kêu lắm rồi đây. Có không? Không. Đủ duyên nghe là có người gõ vô nó sẽ kêu. Chứ không phải để đó là lâu ngày không gõ chẳng thèm kêu luôn, có không? Không. Lâu ngày không gõ tôi buồn không thèm kêu, nó có đấy. Duyên có nghĩa là đủ duyên, có người tác động thì nó kêu, không người tác động không kêu. Cái thể kêu đó có mất không? Không mất. Vậy ngày xưa khi Hòa Thượng dạy, tôi rất là hợp tâm đắc. Hòa Thượng nói khi có việc thì tận tâm tận lực mà hy sinh phụng hiến, còn khi không có việc thì lo mà hoàn thiện chính mình. Chỉ sợ khi đến lúc có việc rồi bạn không đủ đức, đủ tài, đủ năng lực để vì chúng sanh mà hy sinh phụng hiến. Thật sự ngày xưa tôi khi mới bắt đầu dịch một thời gian, tâm cưỡng cầu nó lớn, mong muốn làm cái này, mong muốn làm cái kia, mong muốn làm cái nọ. Nhưng mà không đủ năng lực, nhưng mà mong muốn nhiều. Như đã đến lúc mà nó, đến lúc mà không còn thời gian để mà, không có thời gian, quá nhiều việc, thì rõ ràng mình hiểu rõ được cái duyên, chữ duyên này thì mình sẽ rất là tự tại. Trong bài Hòa Thượng nói chúng ta làm việc chính là hoằng pháp lợi sanh. Đây không phải là cái sự nghiệp từ thiện thông thường. Chúng ta đang tu là đại phước báo, cũng phải tùy duyên, không nên phan duyên. Chỉ cần có một chút cái tâm phan duyên thôi, và thật nó chỉ cần hơi hơi xe xe có một chút tâm phan duyên, vậy thì tâm bạn không thanh tịnh rồi. Tâm thanh tịnh đã mất đi rồi, vậy thì rất là nguy hiểm. Tâm không thanh tịnh, cho dù hoằng pháp lợi sanh, thì cũng là cái thiện pháp hữu lậu của thế gian. Hủ lậu là lũng, là lỗ đó, là sót lọt. Hủ lậu có nghĩa là cái phước đó nó ở thế gian, nó không phải là xuất thế gian. Cái phước đó nó còn đối đãi, vẫn phải rơi vào trong sanh tử.
Cho nên hòa thượng nói cái điểm này chúng ta nhất định phải nhận cho biết cho nó rõ ràng.
Người tu hành là cầu giải thoát, có nghĩa là ta không phải là cầu phước báo.
Mà nếu ta nếu dùng tâm không thanh tịnh mà làm thì phước báo thế gian.
Phải là dùng tâm thanh tịnh mà làm thì đó mới là phước báo xuất thế gian.
Cái chỗ này nhiều bài trước chúng ta cũng đã nói rồi. Ai nghe qua nhiều lần thì sẽ hiểu hơn. Còn người mới nghe thì nó mơ mơ.
Làm mà với cái tâm mong cầu thì nó là phước thế gian. Mà làm với tâm không mong cầu cũng giống như bác dạy đó. Chí công vô tư. Làm mà không có gì ta mà làm, gì danh vọng địa vị gì quyền lợi của ta mà làm. Chân thật hy sinh phụ nguyện, không có dấu vết.
Như anh Hùng và phi công Nguyễn Nhân Bảy chúng ta, lời nói của bác phải nói là
trời, nói anh Hùng mà bây giờ bác lại từ bác đi lại. Lúc ngay đương thời nổi tiếng, bác về quê Đồng Tháp để làm ruộng dân câu. Người ta đến phỏng vấn bác hỏi, wow, đáng lẽ ra bác phải sống ở một cái nơi, một bác mà anh hùng như vậy, bác phải sống một nơi mà nó xứng đáng với tầm bác chứ.
Bác trả lời, quê tôi đi ra cửa là có anh hùng.
Đi ra cửa là có anh hùng, ra ngõ là có anh hùng. Vậy thì tôi có gì đáng phải tự hào đâu. Đấy, mình thấy người ta thế gian mà người ta không tu hành đạo Phật mà ta phải tâm như vậy. Như bác có mấy người, có mình bác thôi chứ mấy người.
Thế mà bác nói quê hương tôi đi ra ngõ là có anh không,
vậy thì tôi có tán gì là đã tự hào đó.
Phải nói là phủi sạch danh hoa, danh gọi là danh hoa phú quý, danh hoa phú quý.
Hằng ngày sống đời dân giả, làm ruộng, dân câu đặt rờ, tự tại. Cái đó là để chúng ta phải nói là đáng để chúng ta học hỏi. Đó người mới gọi là xem thường danh lợi. Cách đây cũng mười mấy năm, 20 năm vậy đó. Hơn 20, đâu? Cách hơn 30 năm về trước, gần 40 năm về trước. Tôi có đến dự một tang lễ của một vị tướng. Ngày xưa khi mà vào giải phóng miền Nam, giải phóng An Giang, thì lúc đó ông giữ một cái gương vàng luôn, một gương luôn. Sau khi giải phóng xong, tiếp quản xong, ông đem gương vàng ông trình báo cho ban tiếp quản. Rồi trở về quê sống thanh đạm, sống rất là thanh đạm. Có mấy người con cũng chỉ sống thanh đạm, không phải là mong muốn các con lúc đó là phải danh vọng địa vị của mình phải đưa các con đi làm, các con cũng sống một đời sống thanh đạm. Lúc đó tôi chính đã đến về cái tang lễ đó, mình nghe nói về cái việc làm, mình thấy wow, người ta đạm bạc danh lợi, tiền của không phải của mình. Là người xưa người ta hiểu được là gì? Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Có người mà không có đạo nghĩa không chơi. Vật mà phí nghĩa thì không lấy. Người ta chân thật là đảm bạc với danh lợi. Thế gian người ta còn làm được, đâu phải là một người đâu, rất nhiều người chứ không phải là một vài người. Nhưng mà đặc biệt chúng ta thấy không phải những người đó người ta lại khoe khoang đâu, không có khoe khoang, không ai biết luôn. Nếu như bác Bảy đó mà phóng viên mà không đến tận nơi quay phim chụp ảnh đưa ra công chúng thì chẳng ai biết. Một vị anh hùng lỗi lạc như thế mà trở về quê Đồng Tháp sống một đời sống rất là đạm bạc, dân câu đặt là làm rỗi, không có một vẻ gì của một anh hùng ấy. Đó mới chân thật là việc tốt không bằng không việc gì. Có nghĩa là trong tâm họ không có dính mắc những cái công trần, những cái gọi là cái gì đó mà cho rằng là anh hùng. Bác không có tâm tâm đó. Truy tặng đó là truy tặng, nhưng đối với con người, mình là con người bình thường. Việc cần làm nên làm, hy sinh phụng hiến cho tổ quốc, xong việc rồi trở về dân giả mình một cách bình thường. Còn mình bây giờ đi, trời đất ơi, tu hành nhiều lắm, đi lên đọc sai cái tên thôi, đọc sai cái chức gì thôi, ông có biết tôi là ai không? Trời đất ơi. Chỉ cần người ta nói đọc cái sai cái tên mình thôi nha, chức gì của mình thôi, ông có biết tôi là ai không? Tiêu rồi. Trong cái câu chuyện này cũng có câu chuyện mà có cái ông đó, ông đi dự một cái lễ, MC giới thiệu không đúng tên tuổi, tức dứt danh ông. Ông đến ông mắng cái cô MC đó. Cô có biết tôi là ai không? Cái cô MC này cũng còn cao cơ hơn nữa, có cầm mic, có bật mic rồi có nói: xin mọi người chú ý, xin mọi người chú ý, xin mọi người hãy cho ông này, ông biết ông là ai. Giờ này ông không biết ông là ai. Ông không biết ông là ai. Ông đến đây mà ông không biết ông là ai, vậy thì mọi người có biết ông là ai không? Xin mọi người cho ông biết ông là ai, để ông còn biết đường về. Tái mặt, cứ tưởng mình là phải giới thiệu đúng chức danh của mình, cho nên lại quát cô MC. Ai ngờ cô MC cô còn cao cơ hơn nữa, cô phát loa lên, cô nói: xin mọi người cho biết cho ông này, ông biết ông là ai, để ông còn biết đường về. Tất cả mọi chúng ta đôi khi cũng đã rơi vào trong đó, làm được một chút việc tốt thì đã là chính mắt, cho nên nó làm gọi là oan ố đi cái tâm thanh tịnh của mình. Nếu nó làm oan ố đi tâm thanh tịnh thì coi như là đánh mất đi đạo tâm của mình, đánh mất đi đạo nghiệp của mình. Mà đạo nghiệp không có thì biết chắc là đi đâu rồi, sanh tử luân hồi. Tây phương cực lạc thì khó, Tây Ninh thì chắc dễ. Chứ còn Tây phương thì khó. Tại sao? Tây phương là gì? Tâm tịnh mới tương ứng được với cõi tịnh. Nguyên lý nguyên tắc Phật nói rất rõ ràng, tâm tịnh thì mới tương ứng được cõi tịnh, mà tâm không tịnh thì không thể tương ứng được với cõi tịnh. Chỗ này chúng ta phải xem đi.
Cho nên Hòa Thượng nói chúng ta làm là cái việc quần pháp lợi sanh.
Quần pháp lợi sanh là Hòa Thượng nói theo cách Hòa Thượng. Như chúng ta bây giờ là gì? Chúng ta làm là chúng ta đang phổ biến nhân quả truyền thống. Nó không phải là việc từ thiện xã hội, họ bình thường. Là cái việc công đức rất là to lớn. Nhưng tâm không có phan duyên.
Nghe cái chuyện mình khởi tâm mình nói, bây giờ mình muốn làm gì? Mình muốn làm cái việc này là lúc 3 giờ hay lúc 5 giờ.
Là sai rồi. Là phan duyên rồi.
Mà mình phải học, mình phải hỏi người ta, bây giờ muốn các vị muốn làm 3 giờ, 5 giờ hay 7 giờ? Các vị muốn làm 3 giờ, 5 giờ hay 7 giờ? Cộng danh lên. Tôi muốn làm 3 giờ. Tôi muốn làm lúc 3 giờ hay lúc 5 giờ là sai rồi.
Đó là mình muốn. Còn mình hỏi người ta, vì chỗ người ta, nơi người ta mà, các vị muốn làm mấy giờ? Cái đó mới là mình tùy thuận. Mà tùy thuận mới là tùy duyên.
Chỗ này Hòa Thượng có thí dụ câu chuyện. Hòa Thượng nói có rất nhiều người nghe nói tu phước ở nơi cửa Phật được phước rất là nhanh, hơn nữa là rất là lớn, một vốn vạn lời. Xả một được vạn báo. Cho nên mọi người đều đến nhà Phật để tu phước.
Sau khi tu phước, quyên tiền tu phước rồi,
chính mình không có phát tài, cũng không có thăng quan. Không phát tài, không thăng quan. Tiền tài này đã bỏ ra một cách uổng phí.
Và thầy nói vì sao vậy?
Bạn dùng cái tâm bất thiện để đi làm việc thiện, cho nên cái quả báo mà họ có được rất nhỏ, không đáng để tính kể.
Đấy.
Và thầy mới nói tiếp đây. Tâm lượng lớn thì tu thiện nhất định không cầu quả báo. Có nghĩa là tâm lượng mình rộng lớn thì mình làm bất cứ việc gì mình cũng không cầu kết quả. Chắc chắn là 1 cộng 1 cộng 1 nó bằng 3 thôi. Chân thành cộng thanh tịnh cộng bình đẳng nó ra kết quả là viên mãn. À, đúng không? Chân thành cộng bình đẳng cộng chân thành bình đẳng cộng chánh giác ra là viên mãn. Còn nó xen tạp vô là sai rồi.
Tâm lượng lớn, tu thiện nhất định không cầu vào phước báo, quả báo.
Vậy thì quả báo sẽ đặc biệt, rất đặc biệt nhanh và đặc biệt là lớn. Và thật nó kỳ thật ở trong đây có một đạo lý rất là lớn. Phần nhiều phàm phu chúng ta mờ mịt, không có tham thấu, có nghĩa là không có hiểu rõ. Bạn hiểu sâu, bạn thâm nhập sâu vào kinh tạng thì bạn sẽ dần dần hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ rồi thì bạn tính tâm kiên định, bạn sẽ y theo lời giáo huấn của Phật mà làm. Càng làm càng tự tại, càng làm càng hạnh phúc, càng làm càng
càng được viên mãn. Chúng ta giờ này làm chưa được tự tại, làm chưa được hạnh phúc, làm chưa được viên mãn, là vì chúng ta chưa có làm đúng theo như Phật Bồ Tát đã làm. Mà phàm phu chúng ta là vậy, có một chút hơi hơi, có một chút thành tựu là háo danh háo lợi, nó nảy mầm mọc rễ. Có một chút cống hiến rồi là tự nhiên là bắt đầu là nó nảy mầm mọc rễ. À, như bác Bảy nói, trở về quê làm, nói trời ơi, một anh hùng như bác vậy mà tại sao bác sống đơn, đời sống nó giản dị. Quê tôi đi ra ngõ là có anh hùng, vì tôi có gì đáng để mà khoe khoang đâu. Đúng là một câu nói này nên là. Thí dụ bây giờ mình nói tài giỏi hơn tôi gấp vạn lần thì mọi việc nó khác rồi. So với Phật Bồ, nói là cống hiến thì so với thánh hiền, so với người xưa, người xưa đã cống hiến bao nhiêu, so với thánh hiền cống hiến còn nhiều hơn. So với Phật Bồ Tát thì Phật Bồ Tát cống hiến còn nhiều hơn nữa. Vậy thì chúng ta có cái gì để đáng để mà tính kể đâu.
Và thật nói, đời sống hiện tiền không luận là giàu sang hoặc là bần tiền, bạn đều sẽ được trải qua một cách rất tự tại, rất hạnh phúc.
Đãi ngộ của cuộc đời nhiều hay ít, mình chẳng nhìn, chẳng cần phải vào bận tâm. Nhưng mà chân thật người có phước thì phước chỉ dành, người phước là ở đất phước. Nhưng chúng ta thấy anh hùng chính là ta làm được việc lớn, vang danh thế giới, trở về ta vẫn có thể anh hùng với đồng ruộng, với cây cỏ. À, ta tạo ra vật chất là vẫn tiếp tục cống hiến cho xã hội. Cái đó mới là đúng là một vị anh hùng chân chính.
Phật thượng nói, bạn đối với đời sống, bạn có nhu cầu đối với sự sống, những cái nhu cầu càng lúc càng ít. Đời sống vật chất, cái nhu cầu đời sống vật chất càng thấp nhất, càng lúc càng ít đi, thì bạn không có gánh nặng, bạn không có phải, bạn không có bị phiền lụy, thì bạn sẽ rất tự tại. Có dư ra những đồ, những đồ vật mà có dư ra thì cũng không cần phải ngày ngày đi hỏi người khác, hỏi người khác xem có ai cần không. Không cần phải hỏi, đó cũng là phan duyên. Nó sẽ rất là mệt người. Tôi trên này, tôi cũng nói cho mọi người biết cái cách làm. Đấy, mấy ngày nay, biết cái khu vực đó là người ta xin cái mũ A-di-đà Phật để người ta đi đội, người ta đi đồng. Thế mình chỉ cần alo cho cái người làm nón, gửi xuống cái địa chỉ đó, xong rồi gửi bao nhiêu số tiền gửi đây. À, còn mình chuyển cái đó qua cho cái chú đó, con trả tiền này xong. Ở dưới kia người ta có đồ người ta phát cái gì, mình không có mặt. Mình muốn phát gạo ở khu vực đó thì mình điện cho cái chị sát nhà vậy nên chị cũng là bán tập quá mà nên nghe đâu lúc này bà con khó khăn
thôi chị chuẩn bị 100 phần. Thì cái người bán đó họ được lợi. Hả? À, dịch giả đây ế ẩm không có bán được. tự nhiên bây giờ được 100 phần. Ha. À, đấy. Thấy được, thấy ra họ được lại rồi, thấy không? Rồi xong rồi đấy, à, chị đem cái đó chị liên hệ với cái bác tổ trưởng đó, xem coi cái cô mà hội phụ nữ ở ấp đó, đó, xem coi người gia đình nào thiếu hụt, phạt, tự phạt. Mình ở đây mình tự nhiên mình đâu có, chẳng ai biết mình đang làm cái gì chứ. À, đâu cần thiết mình phải đi về tới nơi chướng cái mặt mình ra. Hôm nay mình là đại thí chủ làm cái việc này, chi nó phiền đấy không? Đấy. Lâu lâu có nói điện ở Vĩnh Long nói, con ơi, hôm nay con phóng sanh 1000 con chim đi nha. Mà thường khi là như vậy. Rồi dăm ba đứa súng nhau nhà, lấy 1000 chim lên niệm Phật xong rồi thả. Không cần mình có mặt vẫn tốt mà. Đâu phải đi khắp nơi hỏi là có ai dư không, có ai thiếu không, để tôi tặng, tôi đang dư cái này nè, tôi để tôi tặng cho, có cần thiết không? Mà thật nói đúng là lắm phiền hà. Đúng là lắm phiền hà. Chính là phan duyên đấy. Có nhiều người á, vài lần là thục, mất tiêu luôn. Thầy rảnh thầy là, thầy làm ơn thầy làm việc này cho con. Làm việc gì? Nếu con muốn phát in kinh, con muốn phát gạo, tự làm đi. Sao nhờ phải... tự làm đi. Mình phải bắt họ làm người tốt chứ, tự nhiên mình đi gánh vô mình đi làm người tốt. Làm người tốt nhiều chuyện. Họ không nói gì, họ âm thầm họ. Họ gửi đến rồi thì mình phải vì họ mà làm, chứ còn họ mở miệng này, thầy làm con cái này, thầy làm cho con cái kia. Tự nhiên cái là mình bị họ sai mình. À, tự có phải tự họ sai mình không? Đó là việc tốt không bằng không việc gì. Tự nhiên người ta sai mình, rồi mình được đây làm cho đấy là lấy nhận tiền của người ta, đặng mình làm người tốt, đặng đưa một chút danh, rồi một chắc chắn rồi cũng có một chút lợi trong đó. Cuối cùng chìm vào trong danh, chìm trong danh lợi mà không biết là mình đang chìm trong danh lợi. Phật pháp nói chúng ta tóm lại là ở một chữ duyên. Nếu bạn có thể đem cái chữ duyên này mà hiểu cho rõ ràng, hiểu được tường tận, thì đời sống bạn sẽ rất là tự tại. Thật ra là nói gì chứ cũng không phải dễ mà nhận ra. Ngày ngày phải tứ tẩm giáo huấn của Phật Bồ Tát. Ngày ngày phải được hung đúc giáo huấn của Thánh Hiền. Ngày ngày phải gần người bạn tốt, thì chúng ta mới có thể có được cái duyên tốt mà nhận ra được. Chứ không thì khó lắm, khó nhận ra. Có nhiều người cứ ngộ nhận đó là việc tốt, đó là duyên tốt. Thật ra cái gì mà khởi xuất bằng khởi tâm động niệm, phân vọng tưởng, phân biệt chấp trước, là nó không phải xuất phát từ tự tánh thanh tịnh, thì đều là duyên xấu. Nó trước mắt thì là chưa xấu đó, nhưng nó sẽ dẫn cái hướng đi đến chỗ duyên sâu. Cho nên hết sức thận trọng, rất là thận trọng. Cái hôm qua có người nói tôi này, muốn đem hết những đứa nhỏ này tặng cho thầy, giao cho thầy. Tự nhiên mình nghe, mình nói, ngon rồi, bây giờ ta ngon rồi, chắc chắc rồi. Tài sắc danh lợi, nó vi tế đó. Với Hòa Thượng nói, cái danh nhỏ thì bạn không động tâm. Vậy thì cái danh nó lớn hơn chút thì sao? Nói vậy thì mọi người hơi khó hiểu giờ. 5 triệu mình không động tâm, nhưng mà 50 triệu động tâm không? Không à, 500. 500 không động tâm mà, 5 tỷ. Động tâm không? Không hả? Vậy thì 50 tỷ có động tâm không? Hòa Thượng nói, người niệm Phật chúng ta mà ông trời đế thích xuống, ông nói thôi đừng có giảng sanh, về của trời ta sẽ nhường nửa cung trời cho. Nhường nửa cung trời cũng không nữa chứ đừng nói. Nửa cung trời thế mới biết rằng nói chung là tâm của chúng ta, tài sắc danh thực thì nó biến hình, nó là dễ làm cho mình động tâm lắm. Mình không có gì, mình không phải nghĩ đến cái việc gì, mình làm gì đó lớn lao, mình phải xây dựng, mình làm gì cho nó lớn lao. Mình chỉ bám vào cái tự tánh thanh tịnh của mình. Mình phải chỉ nhìn ở nơi tâm của mình là đã chân thành, đã triệt đối tâm chân thành chưa? Chỉ cứ nhìn vào cái tâm mình cứ nhìn xem mình coi tâm mình có thật sự chân thành chưa? Tâm mình có thanh tịnh không? Là được rồi. Có bình đẳng không? Vận dụng cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng mà làm. Ta làm đó, nó thành tựu việc lớn hay thành tựu việc nhỏ, hay không thành tựu, chẳng sao cả. Cứ nhìn đi, cái mạng dưới cái tâm mình chỉ là một mạng tâm chân thành. Là được. Kiểm soát ngay này cái tâm mình. Những thành tựu lớn hay nhỏ, đó là việc đương nhiên rồi, nó phải thành tựu thôi. Tại vì đã làm đúng giới, ta làm đúng với cái tâm, gọi là tâm tự tánh chúng ta. Mà trong tự tánh thì đầy đủ tất cả những cái năng lực mà nó sẽ làm cho nó mọi việc nó viên mãn. Phật còn thành được nó ở đâu mà những cái việc nhỏ nhỏ. Hòa Thượng nói Phật mà còn làm được thì những cái việc thế gian này việc gì không làm được. Chỉ là một ở một cái mạng tâm chân thành. Xem có hàng ngày khởi tâm đồng niệm của mình, mình có dùng tâm chân thành hay không? Cứ từ nơi đó mà mình kiểm soát nó. Thì từ khác mỗi cái nó tốt như đó. Chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
Hãy subscribe.